Thần Hoàng, chương 117, trong kiếm tàng kiếm, góc truyện audio.com, trong lầu võ sư hơi có chút ít thực lực nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng được đây là một thanh linh binh tam giai. Những tiên thiên võ sư lại bỗng nhiên đứng người lên, đều bị kiếm ý lăng lệ ác liệt kia hấp dẫn, từng người đều mang ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía ghế lô của tông thủ, ánh mắt cũng dần trở nên nóng bỏng, thần sắc khó có thể tin. Là kiếm ý, lại là kiếm ý, trong Hắc Lãng kiếm lại có huyền cơ bực này. Tông Linh kinh ngạc thất thần một hồi, có chút mờ mịt nhìn một màn này, tựa hồ không biết phải phản ứng thế nào mới tốt. Hắn dù chưa đến cảnh giới tiên thiên nhưng rất hiểu biết được sự bất phàm của lưỡi kiếm này, cũng miễn cưỡng có thể cảm ứng ý niệm võ đạo bao hàm trên lưỡi kiếm kia. Nguyên lai là trong kiếm có kiếm, tông thủ cũng nhịn không được cười lên, hiểu được rõ ràng, không trách được cảm giác lại cổ quái như thế. Dùng kim sinh thủy, chẳng những có thể bao dưỡng thanh Hắc Lãng kiếm kia càng có thể mượn tầng tầng lớp lớp phù lục thủy hệ che lấy kiếm ý vô cùng kinh người trên thân linh kiếm kim hệ linh kia. Nói như vậy, không là đoàn kiếm trên tay hắn, mà ngay cả thanh Hắc Lãng kiếm tồn tại với tư cách như vỏ kiếm kia chỉ sợ cũng có chút bất phàm. Nhíu mắt nhìn lại, quả nhiên thấy một thanh trường kiếm đen nhánh khác bên cạnh giờ phút này cũng đang hiện ra linh quang nhàn nhạt. Không có võ đạo kiếm ý ước thúc bên trong, thân Hắc Lãng kiếm cũng như nhiều ra thêm một ít vằn nước, sáng tắt bất định, rất là đẹp mắt. Bất quá khi ánh mắt của hắn, lần nữa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lại chỉ thấy Tử Lôi Thương Tông Nguyên đã vô thức bắt lấy túi thương bên cạnh, ánh mắt kỳ mang lập lòe. Trung niên Hắc Y dưới lâu cũng nheo mắt lại, tay đè chặt chuôi kiếm. Mấy vị tiên thiên còn lại ai nấy cũng đều hô hấp trầm trọng, mắt hiện hung mang, lại chần chờ bất định nhìn qua. Xa xa càng có mấy người, đã xa xa tập trung lấy hắn. Hào khí trong trà lâu trong chốc lát liền đông lạnh đến cực hạn, khiến cho những phú thương quyền quý trong Vân Thánh Thành mỗi người đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám có chút nhúc nhích. Tất cả võ tu dưới tiên thiên võ sư, ngoại trừ luyện khí ra, võ đạo ý niệm cũng là thứ mấu chốt. Vận thế ý, phách hồn, thần, võ giả chỉ cần hơi có chút thành tựu trên nhưng mặt này chẳng những chiến lực có thể tăng gấp đôi, cũng có thể dựa vào đó bài trừ phù pháp, đối kháng linh sư càng là trợ lực tuyệt hảo để đột phá thiên địa luân mạch. Tiên thiên võ sư tụ tập nơi đây tuy là chỉ có Tông Nguyên và vị đứng đầu Vân Hà Thất Kiếm kia là đã sơ bộ lĩnh ngộ được xu thế võ đạo, đám người còn lại, bất quá chỉ mới đến cấp độ vận. Đường đi cũng cùng kiếm ý lợi hại vô kiên bất tồi trên thân kiếm hơi có bất đồng. Nhưng nếu có kiếm này để tìm hiểu, nhất định là có thể có đột phá. Tông thủ không chút cảm thấy ngoài ý muốn, lạnh nhạt tự nhiên cầm đoàn kiếm trong tay quơ quơ ra bên ngoài. Thứ này ta cũng không dùng được, vừa hay hôm nay ở đây quần anh hội tụ cứ lấy bảo vật này để đấu giá một lần đi, có được không? 3.000 thú tinh tứ giai làm giá gốc, chứ vì ai giá cao thì được, hoặc là lấy vật đổi vật cũng được, đan dược là tốt nhất, phù lục cũng không sao. Trong miệng bất động thanh sắc nói chuyện, tay trái tông thủ lại thủy chung khoác lên Hắc Lãng kiếm, một tia linh năng ý niệm rót vào trong đó, như cười như không. Hôm nay nếu có người thực sự dám động tay cường đoạt, hắn tuyệt không ngại huyết tế. Góc truyện audio.com, kiếm này, hắn hôm nay cũng đang cần đầu người để lập uy, mà trong toàn bộ trà lâu, một hồi sao động ẩn ẩn, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Một quả thú tinh tam giai giá trị 10 vạn bạc dòng. Thú tinh cấp 2 thì chừng vạn lượng, nhất giai cũng thế, ước chừng chênh lệch gấp 10 lần. Mà một khi đã đến tứ giai thì chênh lệch gần như gấp trăm lần, chẳng những yêu thú tiên thiên cảnh cực ít mà khó có thể săn giết cũng là một nguyên do. 3.000 viên thú tinh tứ giai, giá đã vượt qua gấp 10 lần lúc trước tông thủ mua thanh Hắc Lãng kiếm kia rồi. Bất quá giờ phút này, lại không ai cảm thấy đắt cả. Linh binh nhất giai bình thường ước chừng từ 500 đến 1.000 thú tinh tam giai, mà linh binh tam giai lại tăng vọt lên gấp 10 lần. Ý niệm võ đạo trên đó cũng khiến cho giá trị lưỡi kiếm này tăng vọt. Chẳng những có thể tìm hiểu kiếm ý để trợ chiến, còn có thể mượn nhờ ý niệm võ đạo trên đó. Kiếm này mặc dù chỉ là tam giai, nhưng lại có uy năng không kém hơn linh binh ngũ giai. Đừng nói gấp 10 lần, dù gấp trăm lần cũng đáng giá. Bất quá mọi người ở đây vẫn im lặng trầm mặc trao đổi ánh mắt. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN kiếm khiến người thèm thuồng, giá của tông thủ cũng không cao lắm. Giá 3.000 thú tinh tứ giai, mọi người trên lầu này cơ hồ không có ai có thể ra nổi giá này cả. Thương trong tay Tông Nguyên đã lấy ra khỏi vỏ, thân thương màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, mũi thương màu đỏ tím đều lóe ra kim loại sáng bóng, nhưng rất nhanh liền thu lại, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại, trong mắt hung niệm như nước thủy triều. Trung niên Hắc Y phía dưới cũng như thế, tay vuốt ve chuôi kiếm, tựa hồ đang chọn thời cơ xuất kiếm tốt nhất. Ngay khi hào khí đang dần dần dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng thì một thanh âm trong trẻo những lạnh lùng bỗng nhiên vang lên trong trà lâu. Một thanh đoạn nhận kiếm thật tốt. Theo tiếng nói, một nam tử áo bào trắng bỗng dưng bước ra. Mà người này vừa hiện thân, liền phảng phất có một cổ mát lạnh chi ý rót vào đáy lòng mọi người. Khiến cho khí tức ngưng trọng trong lâu, lập tức dừng một chút. Ngay cả Tông Nguyên sát ý sôi trào cũng nhíu mày, không nổi lên được chút chiến ý, thương trong tay càng bỗng nhiên rụt lại, không dám lộ ra nửa phần. Trên mặt nam tử kia cũng cười không ngớt nhìn về phía tay tông thủ. Vốn là tạm thời nảy lòng tham, đến xem ấu thú vân kình tứ giai biến dị rốt cục bộ dáng thế nào, không nghĩ lại có thể được thấy linh binh này. Kiếm này Lăng Vân Tông ta đã tìm nó chừng hơn 200 năm, khắp nơi tìm không được nguyên lai được giấu trong thanh hắc lãng kiếm này, tông thế tử lần này phúc du yên thật tốt. Tông thủ nhíu mày, kỳ thật chỉ từ cách ăn mặc của người nà đã biết nhất định nam tử áo trắng, đích thị là đệ tử Lăng Vân không thể nghi ngờ. Nhưng trong lòng chỉ cảm thấy có chút thất vọng, hắn xuất ra kiếm này, vốn là có dụng ý khác. Cố tình sát nhân, không nghĩ lại gặp người này, hôm nay hơn phân nửa, là khó có thể như nguyện rồi. Ai có thể nghĩ đến, đệ tử nhập thất của Lăng Vân Tông sẽ trùng hợp đến nơi này chứ? Quả nhiên sau một khắc chỉ thấy thanh niên áo trắng kia tay phải bỗng nhiên nhiều ra một chai thuốc nho nhỏ, nắm trong lòng bàn tay nói. Thế tử đã ra giá 3.000 viên thú tinh tứ giai, như vậy thanh đoạn nhận kiếm này liền do tổ nhân cuồng ta mua có được không? Kiếm này chân quý không thua linh binh ngũ giai, thú tinh ta không có nhiều, bất quá ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, hai khỏa nhân cực đan, tổng cộng cũng có thể có. Góc truyện audio.com, giá trị 3.600 viên thú tinh tứ giai, lấy vật đổi lấy kiếm này. Một hồi thanh âm ầm vang bỗng nhiên vang lên, vô số người đều châu đầu ghé tai, kiếm trong tay tông thủ đã không có người nào chú ý nữa. Hơn phân nửa đều nhìn về phía tay tổ nhân cuồng, một khỏa nhân cực đan, chỉ cần 3 đến 5 năm liền có thể khiến một người chưa từng tu hành bước vào cảnh giới tiên thiên. Mà tiên thiên võ sư, không chỉ vũ lực cường hoành, thọ nguyên cũng tăng lên, có thể sống lâu hơn những người bình thường không tu võ 50 năm. Có chút người thân thể bảo dưỡng không tệ sống đến 180 tuổi cũng không phải chuyện gì lạ. Vì vậy tông thủ thanh đoạn nhận kiếm kia của tông thủ tuy là càng thêm chân quý, nhưng ở trong trà lâu lại không gây chú ý bằng nhân cực đan. Cách chương.